Trong mùa lễ Giáng sinh năm nay, chúng ta học lời Chúa với nhau với loạt bài Tín nhân mùa vọng. Tín nhân mùa vọng, Advent Believers. Chúng ta học loạt bài này và xoay quanh bốn nhóm nhân vật rất là quen thuộc và đầy đức tin ở trong câu chuyện Giáng sinh. Những cái hình quý vị thấy đó, The Nativity Scene, ở trên đây cũng trên màn hình. Hình của trinh nữ Mary, hình của chàng thợ mộc Joseph, của các mục đồng ở thôn Bethlehem, của những nhà thông thái đến từ phương xa thờ phượng ấu Chúa. Bốn bài học trong loạt bài này đó là người được ơn, trinh nữ Mary, người có nghĩa, chàng thợ mộc Joseph, dưỡng phụ Chúa Giêsu, người tiếp nhận tin mừng các mục đồng, và rồi người thật tâm thờ phượng là các nhà thông thái, các bác sĩ. Nhưng bức tranh của Giáng sinh này, The Nativity Scene, nó sẽ không có đầy trọn, nó sẽ rất là thiếu sót nếu thiếu một nhân vật nữa, phải không quý vị? Và nhân vật đó mình thấy rất là nhỏ trong cái khung hình, trong cái khung ảnh, rất là đơn sơ, một hài nhi nằm ở trong cái máng cỏ bình thường. Nhưng mà hài nhi Giêsu đó chính là trọng tâm của câu chuyện Giáng sinh, trọng tâm của lễ Giáng sinh. Bởi vậy khi học về những tín nhân của mùa vọng này, Mary, Joseph, các mục đồng, các nhà thông thái, chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa của mùa lễ Giáng sinh một cách rõ ràng hơn, yêu mến Ngài một cách sắc son hơn, và phục vụ Chúa một cách sốt sắng hơn. Và đó là lời cầu nguyện, ước muốn của chính mình tôi, của mỗi chúng ta nữa, khi chúng ta học về những nhân vật này. Chúng ta thấy Chúa qua họ, chúng ta thấy sự thờ phượng của họ dành cho Chúa, thấy đức tin của họ đặt nơi Chúa, đấng chúng ta đang thờ phượng, cứu Chúa Giáng sinh. Và cái học về những tín nhân mùa vọng này, quý vị và tôi cũng thấy rằng chúng ta cũng là những tín nhân của mùa vọng, của mùa lễ Giáng sinh. Chúng ta phải sống như thế nào? Chúng ta cần thực hành đức tin mình ra sao? We are Advent Believers. Cái chữ Advent như nói lần trước đó, đây là cái chữ, nó mang ý nghĩa là cái sự đến, parousia trong tiếng Hy Lạp, sự đến của một vị vua. Và nó nói đến sự đến lần thứ nhất của Chúa, cũng như sự đến lần thứ hai nữa. Là tín nhân mùa vọng có nghĩa là chúng ta là những người đang sống giữa hai lần đến của Chúa. Chúng ta không phải chỉ đón mừng, đón chào sự đến lần thứ nhất, mà chúng ta còn đón chờ, trông đợi sự đến lần thứ hai của Ngài nữa. Không phải chỉ đón mừng sự đến lần thứ nhất, đón chờ sự đến lần thứ hai, mà quý vị và tôi chúng ta cần phải đón nhận Chúa đến vào đời sống của mình. Đó là điều rất là quan trọng. Chúa Giáng sinh ở trong chuồng chiên máng cỏ hơn 2000 năm trước, nhưng mà Chúa cũng cần phải Giáng sinh đến vào đời sống của mỗi chúng ta, mỗi cuộc đời của mỗi chúng ta. Ở trong Chủ nhật thứ ba của mùa vọng này, chúng ta sẽ đến nhóm nhân vật thứ ba, đó là các mục đồng ở thôn Bethlehem, những người tiếp nhận tin mừng, những người tiếp nhận tin mừng, the good news receivers. Ở trong Phúc Âm Luca chương 2 câu 1 tới 20, đây là những người đón nhận tin mừng của Chúa. Khi thiên sứ đến, lời thiên sứ nói: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Chúng ta sẽ học với nhau ba điều trong tờ bố cục bài giảng, quý vị hãy ghi xuống ba dấu hiệu của người tiếp nhận tin mừng Giáng sinh. Ba dấu hiệu của người tiếp nhận tin mừng Giáng sinh, the three marks of the receivers of the Christmas gospel, the three marks, ba dấu hiệu của người tiếp nhận tin mừng Chúa Giáng sinh. Người tiếp nhận tin mừng phải là người tỉnh thức lắng nghe, phải là người tin cậy lãnh nhận, và phải là người tôn ngợi loan truyền. Người tiếp nhận tin mừng là người lắng nghe, người lãnh nhận và người loan truyền. Tỉnh thức lắng nghe, tin cậy lãnh nhận, và rồi tôn ngợi loan truyền. The good news receivers are three marks. They are the awakening hearers, the accepting believers, and the announcing preachers. Hearers, believers, preachers. Những người lắng nghe, lãnh nhận và loan truyền. Đây là ba bước của một hành trình của những người gặp gỡ Chúa. khi tin mừng cứu rỗi của Chúa đến trong cuộc đời của họ. Đây là ba bước trong sự trải nghiệm của những tín nhân mùa vọng. Và đây là ba điều mà chúng ta cần phải đi qua trong cuộc đời mình. Có thể quý vị đang đi qua, có thể đối một số người, quý vị cần phải đến bước đầu tiên, đó là lắng nghe. Với chúng ta đã lắng nghe, đã lãnh nhận rồi, nhưng mà đã loan truyền hay chưa? Thì đây là bài học sẽ đụng đến mỗi chúng ta một cách cá nhân khi chúng ta đến với lời Chúa và để Chúa Thánh Linh dạy dỗ mình. Ba bước trong sự trải nghiệm của những tín nhân mùa vọng. Luca chương 2 câu 1 câu 20 là phần thánh rất là quen thuộc, chúng ta học với nhau trong nhiều đề tài khác nhau. Nhưng hôm nay chúng ta tập chú vào những tín nhân mùa vọng, những người tiếp nhận tin mừng này, để thấy tin mừng cứu rỗi của Chúa, để thấy Chúa Giáng sinh là sự vui mừng lớn cho muôn dân trong Chủ nhật tuần thứ 3 của mùa vọng. Nó là sự vui mừng. Trong 7 câu đầu của Luca chương 2 này, đây là cái phần bối cảnh. 7 câu đầu: lúc ấy Caesar Augusta ra chiếu chỉ lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinu làm quan tổng đốc xứ Syria, và ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Trong 3 câu đầu tiên này chúng ta thấy một cái bối cảnh, đó là biến cố Chúa Giáng sinh là phần thánh sử được bác sĩ sử gia Luca ký thuật lại. Đây là một biến cố lịch sử trong dòng thời gian. Lúc đó Caesar Augusta, Caesar Augustus chinh phục và trị vì cả vùng Âu Châu và đến vùng Á Đông, và trong đó có xứ Do Thái. Và lúc đó nền hòa bình của La Mã lập lên gọi là Pax Romana. Họ sống trong một cái vương quốc, một cái đế quốc mà nó là không có biên giới. Lúc đó Quirinu làm quan tổng đốc xứ Syria cai trị vùng đó. Đây là thời điểm, quý vị biết không, có thể nói là có 102 trong lịch sử. Khi đó họ sống ở trong sự thanh bình, sự bảo vệ của đế quốc La Mã. Đường lát đá khắp mọi nơi, và đường nào cũng đến La Mã. Cái câu đó là ra từ thời này. Không cần phải passport, không cần visa, có thể đi rất là dễ dàng, thuận lợi. Thời điểm có 102 mà đến nay chúng ta chưa bao giờ thấy xảy ra một lần nữa. Đây là thời điểm thuận lợi để Đấng Christ ra đời, để tin lành của Chúa đến thế gian này mà được rao truyền. Bởi lẽ đó trong thư Galati chương 4 câu 5 lời Chúa nói: nhưng khi kỳ hạn đã trọn, hay trong bản hiện đại vậy là đúng kỳ hạn. When the fullness of the time came. Trong khi kỳ hạn đã trọn, đúng kỳ hạn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra. Đúng thời điểm của Chúa, trong chương trình của Chúa, trong ý định của Chúa. Đây không phải chỉ một biến cố trong dòng lịch sử. Chúng ta thấy rằng lịch sử là câu chuyện của Chúa. History is His story. Câu chuyện của Thiên Chúa. Ngài đấng vận hành trên cả cõi hoàng vũ này, Ngài đấng bao phủ, hướng dẫn, định hình, và Ngài tế trị trên dòng lịch sử. Những câu tiếp theo chúng ta thấy, vì lệnh kiểm tra dân số đó mà ông bà Mary Joseph phải từ Nazareth xứ Galilee lên thành David, gọi là Bethlehem xứ Jude, để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đang có thai. Đây là đoạn đường 70 dặm về phía nam, tức là đi mất gần cả 3 ngày đường mới đến. Và đi không phải đi đường thẳng như mình nghĩ, mà phải vượt sông Giô-đan, phải đi dọc xuống rồi phải băng qua sông Giô-đan đến xứ Giô-đê lại. Không có lý gì một người mang thai gần đến kỳ sinh nở phải đi một đoạn đường dài như vậy. Nếu cái lệnh ra, cái lệnh mà gọi là oái âm này bắt lập sổ dân mà về quê quán mình ngày nay mà xảy ra chắc khổ lắm quý vị ha. Tôi phải về Nha Trang, một số quý vị phải đi, có người phải về Hà Nội, đi khắp nơi, làm sao mà làm được. Nhưng mà trong cái thời đó, dưới cái lệnh của Caesar Augusta, họ làm. Họ đến. Nếu mà Caesar ra chiếu chỉ này sớm hơn chừng vài tháng, trễ hơn chừng vài tháng, thì liệu Chúa Giêsu có sinh ra tại Bethlehem không? Chắc chắn là không. Họ sẽ sinh tại Nazareth. Ông Joseph ở tại Nazareth, bà Mary ở tại Nazareth, cái chỗ mà vừa xa vừa rét mà nó vui, nơi không ai biết là gì hết á, ở phía bắc xứ Galilee. Bây giờ tự nhiên lặn lội 3 ngày đường xuống phía nam tại Bethlehem, mà đến ngay trong lúc mà gọi là không có chỗ trong nhà quán. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sanh đẻ Mary đã đến, người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không đủ chỗ ở. Những cái chi tiết này diễn ra nằm ở trong chương trình ý định của Chúa. Tuyệt vời. Tiên tri Miche đã nói trước về điều này. Ở trong Miche chương 5 câu 1 nói việc Ngài sẽ sinh ra tại Bethlehem, ứng nghiệm lời tiên tri. Tuần đến khi chúng ta học về khi các nhà thông thái đến, những người gọi là cận thần của Herod những nhà thông giáo họ hiểu luật pháp, họ biết ngay vua dân Giu-đa phải sanh tại đâu, họ nói liền tại Bethlehem, họ biết lời Chúa trong cựu ước, họ biết rõ lắm, không thể sinh tại Nazareth được. Và những biến cố lịch sử này đưa ông bà Mary-Joseph đến tại Bethlehem. Quý vị biết không, ngày nay chúng ta có mặt ở đây, quý vị có mặt tại Hoa Kỳ này không phải là ngẫu nhiên. Quý vị đến với nhau trong cái mối liên hệ của gia đình, của vợ chồng không phải là ngẫu nhiên, ở trong hội thánh Chúa không phải ngẫu nhiên, trong ý định, trong chương trình của Chúa. Và có một số người đang nghe lời Chúa trong thời giờ này chưa biết về Chúa không phải là ngẫu nhiên, trong ý định, trong chương trình của Chúa, để quý vị có thể đón nhận tin mừng. Và quý vị suy nghĩ thêm một yếu tố nữa, Chúa Giêsu sinh ra trong chuồng chiên máng cỏ, tức là nơi sanh hạ của con Đức Chúa Trời, lại là một nơi rất là thấp hèn, một nơi rất là tồi tàn. Và tại nơi đó, vì lý do đó nên những người mục đồng, những người chăn chiên, hay như Việt Nam mình suy nghĩ người chăn bò đó, rất là bình thường, rất là bình dân, có thể đến gặp chợ Chúa, phải không? Nếu Chúa Giêsu sinh ra trong cung điện của Herod thì không đời nào họ đến được. Nếu Ngài sinh ra trong nhà của thầy tế lễ cả, thầy tế lễ thượng phẩm ở tại Jerusalem, thì không thể nào mà các những người mà mục đồng này bị kể là tầng lớp thấp hèn, bị kể là ô uế, có thể đến được. Nhưng mà họ chính là những người đầu tiên lắng nghe được tin mừng qua các thiên sứ. Họ là những người đầu tiên tiếp nhận tin mừng đó cho cuộc đời mình. Họ là những người đầu tiên đến thăm hài nhi thánh ở trong nơi được sinh ra. Và tôi cảm tạ ơn Chúa quý vị, bởi vì mỗi chúng ta là những người rất là bình thường, rất tầm thường. Và Chúa Giêsu giáng thế để cho mọi người một sự vui mừng lớn cho muôn dân, nhưng cũng là tin vui cho các ngươi rất là cá nhân, lời thiên sứ nói với các mục đồng, những người tiếp nhận tin mừng. Với vậy trong buổi sáng hôm nay chúng ta học lời Chúa để thấy được đặc ân của Chúa ban cho các mục đồng này, để rồi những người chăn này có thể gặp đấng chăn chiên lớn là Chúa Giêsu Christ. Rồi chúng ta cũng vậy nữa, cũng có thể gặp gỡ Chúa, tiếp nhận tin mừng cứu rỗi Chúa cho cuộc đời của chính mình. Ba dấu hiệu của người tiếp nhận tin mừng Giáng sinh, chúng ta sẽ đi từ câu 8 đến câu 20. Thứ nhất, người tỉnh thức lắng nghe, câu số 8 đến câu số 14. Tin mừng đã có đó, đang diễn ra đó, nhưng mà cần phải tỉnh thức để có thể tiếp nhận, phải lắng nghe để có thể lãnh nhận. Và cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi. Vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn đặt nằm trong máng cỏ. Bỗng chúc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Trong những câu này, chúng ta thấy tin mừng của Chúa đến cho những người chăn chiên. Họ đang làm việc, họ đang trong công việc bình thường, nhưng mà có biến cố khác thường, thiên sứ của Chúa hiện đến với họ. Họ sợ hãi, thiên sứ nói đừng sợ, có một tin lành, có một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Đây là phúc âm, đây là tin mừng, đây là tin tức tốt lành, the good news, the gospel. Đây là sự vui mừng lớn, lớn nó đến cấp độ của niềm vui. Một sự vui mừng cho muôn dân, nó đến tầm ảnh hưởng của tin mừng này, nó đến đối tượng rộng lớn của tin mừng này. Một con người được sinh ra, đây là niềm vui lớn cho bất cứ gia đình nào. Cho ba, cho mẹ, cho ông, cho bà, cho những người thân, phải không quý vị? Nhưng mà vui mừng cho muôn dân, cho tất cả mọi người là sao? Tại sao một em bé sinh ra lại là niềm vui cho tất cả mọi người? Mà chẳng những cho tất cả mọi người, mà cho mỗi một người một cách cá nhân nữa. Đây là sự vui mừng lớn. Nhưng để có thể hiểu được tại sao đây là tin mừng, tại sao đây là tin lành, đây là sự vui mừng, thì chúng ta phải hiểu tin dữ là gì trước hết. Để nhận ra tin mừng, chúng ta cần phải nhận biết tin dữ. To appreciate the good news, you need to apprehend the bad news. Tin dữ là gì? vì mọi người đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Chúa, tất cả mọi người, không loại trừ bất cứ ai. Biết điều lành không làm là phạm tội. Và Cơ chương 4 câu 17, trái luật pháp là phạm tội. Dân nhất chương 3 câu thứ 4, trái luật pháp không phải trong hành động mà trong tư tưởng nữa. Chúng ta đang học với nhau trong loạt bài bài giảng trên núi đó, hiến dương nước trời, và trong năm tới chúng ta sẽ tiếp tục. Quý vị thấy điều đó, trong tư tưởng là có tội rồi. Làm điều gì mà nghi ngại không bởi đức tin là có tội. Roma chương 14 câu 23, mọi người đều phạm tội, cả đời làm lành, lành không đủ, một ngày làm ác, ác đã có thừa. Người xưa nói như vậy, nhân vô thập toàn, không ai không có tội. Và giá trả cho tội lỗi đó là sự chết. Lời Chúa nói vì tiền công của tội lỗi là sự chết, giá trả. Nhưng cảm ơn Chúa, tin lành là gì? Sự ban cho của Đức Chúa Trời, đó là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Roma chương 6 và 23, đó là phước hạnh. Đáng lý mỗi người phải hư mất trong tội lỗi của mình. Khi phạm tội, giá phải trả là sự chết, ở dưới sự đoán phạt của Chúa, ở dưới cơn hạnh nộ của Chúa. Nhưng mà tin mừng đến, đó là có một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Ba danh hiệu này cho thấy ý nghĩa của tin mừng rất rõ ràng. Mà chúng ta cần phải tỉnh thức, phải lắng nghe như các mục đồng khi xưa, để có thể lãnh nhận tin mừng này chính mình. Đừng sợ chi, vì ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Ba danh hiệu của Chúa Giáng sinh. Đấng cứu thế, tức là đấng đem đến sự cứu rỗi, đấng đem đến sự giải cứu. Chúng ta nhớ mình đã học trong tuần trước, khi mà thiên sứ nói với Joseph đặt tên con trẻ là Giê-xu, có nghĩa là Yahweh save, Đức Giê-hô-va cứu. Đó là ý nghĩa của tên Ngài. Đặt tên con trẻ sinh ra là Đức Giê-hô-va giải cứu. Tại sao vậy? Vì chính con trẻ đó sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Chúa đem sự giải cứu. Ngài đấng cứu thế để chuộc con người khỏi chỗ hư mất hình phạt của tội lỗi. Ngài là Christ. Christ nghe đấng được sức dầu, đấng được sai phái, đấng thiên sai, theo lời tiên tri ứng nghiệm, được sức dầu để làm vua, để cai trị trong sự hòa bình, trong sự chánh trực. Cái lời tiên tri mà chúng ta đã học trong tuần lễ qua, học trong tối thứ năm. Đấng được sức dầu để làm thầy tế lễ, đấng trung bảo giữa con người đến với Đức Chúa Trời. Ngài là đấng Christ. Ngài là Chúa, tức là chủ, đấng tể trị. Tin mừng của Chúa đến đem lại sự bình an. Và các thiên sứ hòa chung cái giọng hát ca ngợi sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao. Bình an dưới đất, ân trạch hay ân sủng cho loài người. Vinh hiển và ân điển, đó là sứ điệp, đó là bài ca của thiên sứ. Có thời giờ chúng ta học với nhau, tuyệt vời phần thánh này, quá nhiều điều để chúng ta đến để suy gẫm. Đây là tin mừng của Chúa. Tin mừng của Chúa đã và đang được rao ra. Thế nhưng vẫn còn nhiều người chìm ở trong giấc ngủ, hờ hững, không muốn nghe, không chịu lắng nghe, không muốn tiếp nhận. Chúng ta cần phải lắng tai để nghe, lắng lòng để hiểu. Và một lần nữa chúng ta phải nghe điều này lần nữa. Đời sống ta cần phải tỉnh thức để tiếp tục lắng nghe tin mừng cứu rỗi Chúa cho đời sống mình mỗi một ngày. Nhận biết Ngài là đấng giải cứu, Chúa cứu thế. Nhận biết Ngài là đấng Christ. Nhận biết Ngài là Chúa, là chủ. Trong Kinh Thánh Tân Ước có đến 15 lần có câu Kinh Thánh là ai có tai hãy nghe. Và cái lần chúng ta đã học qua cái loạt bài đó trong sách Thái Huyền đó. Ai có tai hãy nghe. Và Chúa Jesus nói lời này để nói rằng không phải ai có tai đều nghe. Có những người sẽ không nghe, không muốn nghe. Nhưng mỗi chúng ta đều có tai, chúng ta cần phải lắng tai. Các mục đồng trong đêm đó, họ thức đêm canh giữ bầy chiên vì trách nhiệm, vì công việc. Nhưng có lẽ tấm lòng của họ cũng đang sẵn sàng tỉnh thức để đón nhận. Người ta nói rằng trong cái thời kỳ đó, nhân loại họ đang chờ đợi một đấng cứu thế, một đấng giải cứu. Và thật sự nếu theo cái lời tiên tri đối với người Do Thái, họ biết đến cái thời điểm. Như bao nhiêu người dân Do Thái trong thời gian đó, họ ngao ngán khi ở dưới một chế độ, dù là có sự bình an đó nhưng mà bị đô hộ, không được tự do. Họ mong mỏi được sự giải phóng. Họ đang chờ đợi một đấng cứu thế. Thì đây là những người đã tỉnh thức và lắng nghe tin mừng. Những cái bước thứ hai vô cùng quan trọng họ cần phải đi qua, đó là phải lãnh nhận. Tỉnh thức lắng nghe nhưng cũng cần phải tin cậy lãnh nhận nữa. Tin cậy lãnh nhận, câu 15 đến câu 16. The awakening hearers, now we see they are the accepting believers. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Quý vị đặt mình trong vị trí của những người một đồng chăn chiên đi. Không ai chắc muốn làm nghề chăn chiên, chăn bò phải không? Nhưng mà mình tưởng tượng đang ở ngoài đồng, giữa đêm, giữa hôm, bây giờ thiên sứ hiện ra, tất nhiên cũng ngạc nhiên, cũng sợ đó. Bây giờ thiên sứ nói: ơn cứu thế được giáng sinh, xin cho các ngươi vui mừng lớn. Mình vui mừng không? Cũng vui mừng chứ. Bây giờ làm gì? Ok rồi, Chúa giáng sinh rồi, bây giờ ngủ tiếp chứ, hay là chăn chiên chứ. Bây giờ mình làm gì giờ? Mình có job đây mà, công việc thường nhật của mình rồi, chẳng phải bỏ nghề. Mình làm gì? Bây giờ nếu mà đến nghe nói thành Bethlehem đó, ok, chỗ đó cũng không có xa lắm, mình đang ở ngoài thành thôi, đi vào cũng được. Nhưng mà đi vào rồi mấy chiên để cho ai coi? Rồi đi rồi mất việc làm sao, mất job làm sao? Có nhiều cái lý do lắm, giữa đêm giữa khuya thôi, để mai đi, sáng mai cũng được hả, đâu cần tối nay. Mai mốt được, cái ca mà làm hết đây mà nghỉ ca nè, hay là weekend nè, cuối tuần này được nghỉ nè, mình đến thăm. Có thể họ có rất nhiều lý do khác nhau, những cái điều mà họ trăn trở, họ nói với nhau mình không biết được. Tôi tưởng tượng thôi. Hoặc có thể bàn tính nói, talking and không đến đâu hết. Nhưng không, lời Chúa nói là họ làm gì? Khi thiên sứ lìa rồi thì họ nói là chúng ta hãy tới để xem việc xảy đến mà Chúa cho hay. Rồi họ làm gì đó? Họ vội vàng đi đến đó. Và khi đến nơi thì họ thấy Mary, thấy Joseph và thấy con trẻ. Nếu thiếu sự tin cậy và lãnh nhận thì chỉ dừng ở chỗ lắng nghe thôi. Và thật sự quý vị, có rất nhiều người lắng nghe tin mừng. Trong cái đêm hôm qua đó, nhiều người lắng nghe lắm. Nhưng bao nhiêu người lãnh nhận? Bao nhiêu người thật sự lãnh nhận? Bao nhiêu người thật sự đặt đức tin? Không phải nhiều. Và đây là điều chúng ta cần cảm ơn Chúa. Quý vị ngồi đây, quý vị đã tin nhận Chúa, đến với Chúa. Quý vị đang nghe, tham dự trực tuyến đó, đã tin nhận Chúa. Mình cảm ơn Chúa, đây là sự ban cho của Chúa, không phải đến từ mình đâu. Đức tin là sự ban cho của Chúa. Ê-phê-sô chương 2, câu 8, câu 9 cũng nói rõ điều đó lắm. Ngay cái đức tin chúng ta cũng là sự ban cho của Chúa nữa. Đó là ân sủng của Chúa, để có thể lãnh nhận tin mừng của Chúa cho cuộc đời mình. Những mục đồng này họ có thể nghi ngờ, khước từ. Chuyện này khó tin. Làm sao một con trẻ sinh ra mà đấng cứu thế là Chris, là Chúa, bọc bằng khăn nằm. Nhiều khi mình nói, xin lỗi, gọi là fake news đó. Này là good news hay fake news? Thiệt không? Mà họ tin, mà họ đến, mà họ thấy, họ chứng thực được. Đức tin nó phải dẫn đến hành động. Cái chữ tin nhận là chữ rất là hay. Tin phải nhận. Ai cho đó điều đó, mình phải tin rằng người đó nó thiệt, họ không xạo mình, và phải đưa tay ra để đón nhận. Tin mà không nhận thì nó chỉ là lý thuyết thôi. Nó phải đi đến một cái bước nữa, lãnh nhận. Đây là đòi hỏi của đức tin, đây là đòi hỏi của hành động. Khi nghe về tin lành, tin mừng của Chúa Giêsu chưa đủ, nhìn vào máng cỏ nó là thật tội nghiệp quá, Đức Chúa Trời trở thành người sao, như một em bé như vậy, lạnh lẽo quá, tội nghiệp quá. Cảm động không chưa đủ nữa. Nếu Chúa đến thế gian này chỉ đến nơi chuồng chiên máng cỏ năm xưa mà chưa đến với mỗi tấm lòng chúng ta thì cũng chưa đủ. Chúng ta không phải chỉ đón mừng mùa lễ, đón chờ sự trở lại, nhưng còn đón nhận Chúa cho cuộc đời mình. Lời Chúa nói trong Giăng chương 6 câu 37: phàm những kẻ cha cho ta sẽ đến cùng ta, và kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Cho sự tin cậy lãnh nhận thì sẽ đến như các mục đồng khi xưa. Phải bước đi của bước đi của đức tin. Một sư giáo trưởng tối qua nói: 1 triệu bước thì cái bước đầu tiên là phải bước. Không có bước đầu tiên sẽ không có bước tiếp theo. Quý vị đi lên cầu thang mà biết được đó, phải không? Mình muốn lên cầu thang mà không bước bước đầu tiên thì không bao giờ lên được cả. Đó là cái bước đầu tiên. Những người chăn chiên quê mùa tầm thường này đã tiếp nhận tin mừng với sự tin cậy và sự vâng lời của họ. Họ đến và thấy như lời thiên sứ bảo cho. Và đây là hình ảnh của ân sủng của Đức Chúa Trời dành cho những tấm lòng tìm cầu Ngài, tìm kiếm Chúa sẽ gặp được. Khi các mục đồng lắng nghe với đức tin chân thành nơi Chúa, tâm linh chờ đợi, tấm lòng rộng mở, thì họ lãnh nhận được tin mừng lớn đó cho chính cuộc đời của mình. Và cái điều thứ ba, cái bước thứ ba là bước vô cùng quan trọng mà tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta cần phải được nhắc nhở, nhất là những người đã tin nhận Chúa, biết về Chúa. Người tiếp nhận tin mừng là người tỉnh thức lắng nghe, là người tin cậy lãnh nhận, và cũng phải là những người biết tôn ngợi loan truyền. Lắng nghe lãnh nhận cũng phải loan truyền nữa. Hearers, believers, but you also need to be the preachers, proclaimers. The awakening hearers, the accepting believers, and the announcing preachers. Trong câu 17 đến câu 20. Đã thấy vậy, đến thấy làm gì? Lời Chúa nói họ thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Đây là bước thứ ba trong hành trình của những mục tử khi xưa để tiếp nhận tin mừng. Có lẽ chúng ta, nhiều người chúng ta đã đi qua hai cái bước đầu tiên đó. Mình thức tỉnh, mình tỉnh thức lắng nghe, mình tin cậy lãnh nhận, nhưng mà cái bước tôn ngợi loan truyền thì ra sao? Câu 17 cho biết rằng họ thuật lại những gì đã nghe, đã thấy. Đây điều rất đơn giản, vì làm chứng là như vậy đó, nói về Chúa là như vậy đó, thuật lại, thấy gì thì nói lại. Nhưng mà động từ thuật lại trong chỗ này là chỗ rất là đặc biệt, bởi vì đây là lần duy nhất trong cả cái Thánh Tân Ước dùng cái động từ này, một động từ ghép giữa cái phó từ là xuyên suốt, đi qua, đi đích cùng, với cái động từ có nghĩa là tỏ bày, làm cho được biết đến. Nó mang ý nghĩa là rao truyền ra khắp nơi một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ. Có hai phương diện, tức là về nơi chốn thì họ nói họ rao truyền cho cả vùng đó, chứ không phải chỉ trong cái chuồng chiên đó. Mình thấy là ai nấy nghe, không phải chỉ ông bà Mary Joseph đâu, có thể những người ở gần đó, có thể những người khách trọ đó, hoặc là trong cái căn nhà đó. Và về nội dung thì họ thuật lại tất cả những gì mình đã nghe. Về nơi chốn là mọi nơi, mọi chỗ trong khu vực đó. Và cái nội dung là tất cả. Cái động từ này mang ý nghĩa là như vậy đó. Họ thuật lại những gì mà họ đã nghe và thấy. Và đây thì chúng ta cần phải làm. Quý vị kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa, ân sủng của Chúa, chúng ta cần phải thuật lại. Trong Mác chương 5, câu chuyện mà người mà bị quỷ ám đó, biết ơn Chúa, muốn theo Chúa, Chúa nói sao? Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, thuật lại cho họ điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Đó là điều Chúa muốn chúng ta làm. Trở về, thuật lại. Và tại đây mình thấy động từ trở về, phải không? Trong câu số 20, họ trở về. Họ trở về làm sáng danh và ngợi khen Chúa. Họ trở về với công việc bình thường của họ, với nếp sống thường nhật của họ. Và chúng ta cũng vậy thôi. Sau buổi nhóm này, sau mùa lễ Giáng sinh này, chúng ta vẫn trở về với cái nếp sống của mình. Khi nào mà quý vị có vaccine hay là mở cửa rồi, quý vị cũng trở lại công việc làm bình thường. Mình phải trở về cái nếp sống đó, sẽ đối diện với cuộc sống thường nhật, với những bao nhiêu bề bộn đó, mình làm gì? Trở lại với cơm áo gạo tiền sao? Tất nhiên mình cũng phải lo chứ, phải lo ăn, lo điêu đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà những người một đồng này cũng vậy, họ cũng có công việc của họ, nhưng mà trong cái nếp sống thường nhật đó có một sự thay đổi, một sự biến đổi trong cuộc đời của họ. Họ trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy. Lắng nghe tin mừng, lãnh nhận tin mừng, và bây giờ họ loan truyền. Họ loan truyền tin mừng, tôn ngợi và loan truyền, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải làm sáng danh Chúa trong đời sống chúng ta. Lời Chúa nói rằng, vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Soli Deo Gloria, tất cả cho sự vinh hiển của Chúa, vì sự vinh hiển của Chúa. Và họ làm điều này, chúng ta cần phải làm điều đó. Họ làm sáng danh và ngợi khen Chúa, tức là ca ngợi. Glorifying and praising God, một cái tiến trình trong đời sống, tiếp tục tiếp diễn trong đời sống của họ. Họ ca ngợi. Là những người chăn chiên, tôi tin chắc là họ có những bài ca du mục. Trong những đêm thanh vắng họ hát với nhau, có nhạc country đó, cao bồi hát đó, thì họ cũng vậy, có những bài ca như vậy đó. Nhiều khi buồn, nhiều khi tâm sự đời, nhưng mà bài ca, có một bài ca mới mà Chúa đặt để trong môi miệng của họ, trong tấm lòng của họ. Tôi tin chắc rằng có một điều đó khác. Họ làm sáng danh và ca ngợi Chúa để sống được biến đổi, gặp gỡ Chúa Giêsu, biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Chúa Giêsu, đón nhận ơn tái sinh. quý cụ, quý bà, chị em, chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta biết Chúa, đời sống ta có sự vui mừng. Người khác thấy, họ cảm nhận được. Và đời sống ta ca ngợi Chúa, tôn vinh Chúa, làm sáng danh Chúa. Đây là kinh nghiệm của người gặp gỡ Chúa. Truyền rao tin mừng là đáp ứng phải có nơi mỗi một chúng ta. Và phải nói thật sự, đây là điều chúng ta cần phải xin Chúa tha thứ. Một điều tôi tin chắc là Chúa cáo trách chính mỗi một người chúng ta, chính mình tôi. Nói thật, khi về Hội Thánh, quý vị biết rằng đó, hơn 4 năm trước, Chúa cho Hội Thánh chúng ta phát triển nhiều mặt. Nhưng mà phải nói, chúng ta nhìn nhận điều đó có một sự thiếu sót. Không phải Hội Thánh ta là nhiều Hội Thánh lắm. Đó là cái lĩnh vực mà truyền bá tin lành, phải không? Chúng ta không có đi ra nói về Chúa, chúng ta không chương trình truyền giảng thì mình làm cũng có, thế như là đến lễ thì mình truyền giảng thôi. Mà cảm ơn Chúa, chúng ta đã thực hiện được điều đó. Chúng ta đặt được cái bàn ở tại chợ để đi ra mỗi tuần lễ. Vì đại dịch chúng ta chấm dứt làm điều đó trong một thời gian. Còn quyền Chúa cho chúng ta có thể tiếp tục. Có nhiều phương tiện khác nhau lắm. Chúng ta nói về Chúa, chia sẻ những bài giảng, những sứ điệp phúc âm. Mời họ có thể ngồi với tôi, xem với tôi cái bài giảng này. Chủ nhật anh làm gì? Không đi nhà thờ làm gì? Thờ phượng Chúa trực tuyến, có cái cùng xem với nhau. Tôi gửi anh cái link này, anh xem với tôi. Chúng ta có thể nói về Chúa, làm chứng về Chúa. Và cảm ơn Chúa, Chúa đặt để cái gánh nặng đó. Và ban chấp hành Hội Thánh quý con nhân Chúa cùng đứng chung. Và chúng ta nhờ ơn Chúa để thực hiện điều này, quý vị. Là người tiếp nhận tin mừng, chúng ta tỉnh thức lắng nghe, chúng ta tin cậy lãnh nhận, mà chúng ta cũng phải tôn ngợi loan truyền nữa. Và Chúa đặt gánh nặng đó trên một sư giáo trưởng trong cái thời điểm này. Cảm ơn Chúa. Ông nói thật sự ông không có khả năng gì hết, thật ông cũng rất là khiêm nhường, nhưng mà ông nói cái điều mà Chúa ban cho ông á, một cái passion trong ông, cái đam mê đó, đó là truyền giảng cứu người. Và cái khải tượng Chúa đặt để trên một sứ giáo trưởng, trên giáo hạt chúng ta trong những năm tháng tới, cũng phải là khải tượng của mỗi chúng ta, để những người hư mất về trong nhà Chúa. Đó là lý do chúng ta truyền giảng, đó là chúng ta nói về Chúa. Tại sao? Tin mừng mà không chia sẻ sao, phải không quý vị? Mình được cái gì hay, được cái gì tốt mình cũng chia sẻ. Mình thấy đồ bán sale, rau cải sale, mình cũng chia sẻ. Bác Nhân hả? Thấy hành phi, hành bán rẻ, mình cũng nói đây chỗ Super King bán rẻ quá, mua về làm phi hành gia. Mình cũng chia sẻ, mình nói chứ. Thì tin mừng tốt quá, lớn quá, mình không nói sao? Có nhiều cái điều rất là quý chúng ta cần phải nói, người ơi. Cầu nguyện Chúa cho con có cơ hội. Trước hết Chúa cho tấm lòng con có thể như tấm lòng của Chúa, rung cảm cùng nhịp đập với Chúa khi thấy những linh hồn hư mất. 2-3 ngàn người Việt trong khu vực mình, chỉ có 3 hội thánh. Các đầy tớ Chúa trong khu vực mỗi tháng chúng tôi cầu nguyện với nhau. Có bà mục sư Nguyễn Hậu Lương, có bà mục sư Tri, có mục sư Nguyễn Văn Nghĩa, các đầy tớ Chúa lớn tuổi. Và những người trẻ như chúng tôi, mục sư Phong, mục sư Phúc, tôi, thầy Thiện Ân, thầy Vi Tuấn Cường, thầy Nguyễn Thiện Tài nữa, chúng tôi cầu nguyện với nhau. Cầu nguyện cho sự phục hưng trong vùng này. Ước mong các tôi con Chúa ban chấp hành hội thánh đứng chung với nhau. Ta nhìn về, nhìn đến cái sự vinh hiển của Chúa. Không có phân biệt hệ phái, không phân biệt hội thánh này, hội thánh nọ. Sứ điệp phúc âm, tin lành cứu rỗi của Chúa. Chiều nay tôi cũng sẽ hầu với Chúa tại hội thánh San Fernando Valley nữa. Trong sự nhóm họp với nhau, ca ngợi Chúa, chúc tôn Chúa, thờ phượng Chúa. Đứng chung với nhau, các anh em hầu với Chúa rất là vui. Ước mong trong hội thánh chúng ta, trong vùng mình cũng sẽ làm điều đó. Thậm chí chúng tôi đã ngồi với nhau, đó mình có một chương trình truyền giảng trong vùng làm chung với nhau. Cầu nguyện để tổ chức năm nay như thế này không làm được rồi, nhưng mà những năm tháng tới xin Chúa thương xót, giúp chúng ta không phải chỉ lấy nghe làm đủ, quý vị. Tôn ngợi loan truyền, đời sống mỗi ngày làm sáng danh Chúa và loan truyền tin mừng cứu rỗi của Chúa. Đức tin đến bởi sự người ta nghe. Làm sao ta nghe được? Người ta nghe khi có người nói, phải không? Khi lời đấng Christ được rao giảng, trung tín với lời của Chúa, rao truyền lời Chúa. Chúng ta đi qua bài thứ 3 của loạt bài Chính Nhân Mùa Vọng. Và quý để cả 3 cái nhân vật đầu tiên đó: Mary người được ơn, Joseph người có nghĩa, các mục đồng là người tiếp nhận tin mừng. Trinh nữ Mary là người nhận thức tuyên hứa, nhận ra thẩm quyền, nhận lãnh trọng trách. Một người rất là bình thường, nhận trọng trách phi thường là đem Chúa vào đời. Joseph cũng vậy nữa, là một người có nghĩa, một người công chính, nhân ái với người, nhạy bén với lời và nhiệt tâm với công việc Chúa mà ông thực hiện. Và các mục đồng ở đây cũng vậy, rất là bình thường. Nhưng mà khi nghe tin mừng cứu rỗi của Chúa, họ không giữ cho riêng mình mà họ loan truyền. Chúng ta cũng rất là bình thường. Cảm ơn Chúa, ân sủng của Chúa đến với chúng ta, quý vị, cho chúng ta có cơ hội để có thể thờ phượng Ngài, đón nhận tin mừng cứu rỗi cho cuộc đời mình. Và chúng ta có trách nhiệm đó, phải nói về Chúa. Cả ba nhân vật đó nhắc chúng ta một điều đó, tính nhân của mùa vọng là chúng ta phải nói về Chúa của mùa vọng. Nói của Chúa là đấng đã đến, về Chúa là đấng đã đến, vọng là đến mà. Nói về Chúa là đấng sẽ trở lại. Đó là trách nhiệm của mỗi người. Nguyện Chúa sử dụng quý vị và tôi thuận phục ý muốn Chúa, thuận phục chương trình của Chúa cho cuộc đời mình. Amen. Cảm ơn Chúa. Có ai đang lắng nghe những lời này tại đây cũng như trực tuyến mà chưa tiếp nhận tin mừng của Chúa cho cuộc đời mình thì đừng chần chờ chi nữa. Lắng nghe, phải đến bước lãnh nhận. Phải lãnh nhận tin mừng cứu rỗi của Chúa. Đây là sự vui mừng lớn cho muôn dân, cho tất cả mọi người. Nhưng mà lời Chúa nói cũng cho mỗi một người nữa. Tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Quý vị hãy tin nhận đấng cứu thế, đấng giải cứu khỏi tội lỗi và sự chết. Chẳng những tin nhận đấng cứu thế mà cần phải nhìn nhận Ngài là Christ, tức là đấng được sức dầu làm vua, là thầy tế lễ, để đem chúng ta đến với Chúa Trời, phục hòa với Ngài. Và Ngài đấng cai trị. Tin nhận Ngài đấng cứu thế, nhìn nhận Ngài là đấng Christ, và đón nhận Ngài là Chúa, là chủ cho đời sống của mình, để rồi có thể kinh nghiệm ý nghĩa thật sự của lễ Giáng sinh và sự vui mừng thật trong cứu Chúa Giáng sinh. Amen. Chúng ta cầu nguyện với nhau. Chúng ta thánh cùng đứng. Kính lạy Chúa, quả thật sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao. Sự vinh hiển quy về Ngài. Bình an ở dưới đất. Ân sủng của Chúa ban cho những người tiếp nhận, những người được chọn. Cảm ơn Chúa, chúng con được thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay. Chúng con muốn tôn cao danh Chúa, tôn ngợi Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến thế gian này để ban cho chúng con có hy vọng, có bình an, có sự vui mừng và có tình yêu thương trong Chúa cứu thế Jesus Christ. Cảm ơn Chúa vì chúng con là những người đã lắng nghe, đã lãnh nhận tin mừng của Chúa. Chúa giúp chúng con có thể đi đến cái bước thứ ba vô cùng quan trọng là loan truyền tin mừng đó. Xin Chúa giúp cho đời sống chúng con, cho môi miệng, lời nói và lối sống chúng con tỏ bày về Chúa, tôn cao danh Chúa. Danh Chúa được tôn ngợi trên các tầng trời. Nguyện danh Chúa cũng được ca ngợi, tôn cao qua đời sống của mỗi chúng con nữa. Con cũng cầu nguyện cho những thân hữu, những người bạn hữu, những ai chưa nhận được tin mừng, thì trong mùa lễ Giáng sinh năm 2020 này, giữa sự bất an, biến động của thế giới, thiếu hy vọng, thiếu bình an, thiếu niềm vui, thiếu tình thương, giữa một thế giới ngổn ngang này, họ kinh nghiệm được chính Chúa cho cuộc đời mình. Và lạy Chúa, nguyện Chúa dùng mỗi chúng con được dự phần trong công tác đó, để đem tin mừng cứu rỗi Chúa đến cho những người xung quanh chúng con. Quý mà chị em ở trong giờ này, quý vị nghĩ đến một người, hai người, ba người nào đó trong vòng bà con mình, trong những người thân mình, trong người bạn mình chưa biết về Chúa đó, xin dâng một lời cầu nguyện cho họ, trình dâng họ lên cho Chúa. Và nhờ Chúa giúp mình để trong ngày tháng tới mình sẽ tiếp cận nói về Chúa cho họ. Ôi Chúa, xin Chúa thương xót mọi chúng con. Chúa nhắc chúng con thấy ai là người trong cuộc đời chúng con cần nghe về Chúa, những người mà Chúa đặt để trong đời sống chúng con, để chúng con có thể nói về Ngài. Chúng con biết nhiều lắm, chúng con hiểu nhiều về Chúa lắm, nhưng những điều này không thể giữ riêng cho chính mình được. Cái sự vui mừng đó phải được dâng trào trong đời sống chúng con và tỏ bày, nhiều người phải thấy, phải biết. Xin Chúa thêm sức cho chính mình con, cho quý ông bà chị em trong hội thánh chúng con dân Chúa khắp nơi. Chúng con sống cho sự vinh hiển của Chúa, là những tín nhân của mùa vọng. Chúng con đón mừng Chúa Giáng sinh, chúng con đón chờ Chúa trở lại. Và chúng con cầu nguyện để nhiều người sẽ thật sự đón nhận Chúa Giáng sinh và đến trong cuộc đời của họ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúa luôn luôn bên, hầm cho Chúa.